những người mới đến Úc cần có những dịch vụ hỗ trợ chuyến biệt thích hợp, đặt trọng tâm vào việc can thiệp sớm và kéo dài lâu hơn sau khi họ đã định cư ở Úc. Đó là thông điệp của các tổ chức vừa mới gửi bản đệ trình lên Ủy ban của Quốc hội điều tra về thành quả của vấn đề định cư di dân. Hầu hết cho rằng trong khi các chương trình hiện thời khá tốt, nhưng việc cải thiện là điều cần thiết, chẳng hạn như trong việc hiểu rõ nhu cầu của mỗi cá nhân. Giám đốc điều hành tổ chức nhân dụng đa văn hóa dành cho người Úc gốc Phi Châu và các dịch vụ giới trẻ, Burhan Ahmed nói rằng nước Úc cần xét đến những hoàn cảnh dẫn đưa một người đến một đất nước mới. Tiến sĩ Ahmed kêu gọi hãy dành thêm thiện cảm và sự cảm thông, đặc biệt về vấn đề kiến thức và giáo dục.
Most people coming from refugee are expected on day one to be able to speak English to get into.
Hầu hết mọi người đến Úc với tư cách là người tị nạn đều được kỳ vọng là một ngày nào đó họ có thể nói tiếng Anh, sẽ sớm gia nhập vào lực lượng lao động và tất cả những thứ đại loại như vậy. Chúng ta cần phải nhìn thấy trong bối cảnh cuộc khủng hoảng mà đất nước đang đối mặt là nền kinh tế chú trọng đến chế tạo. Trong nhiều thập niên qua đã thu hút nhiều di dân không nói tiếng Anh đến đây, nhưng mà bây giờ thì ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đã bị đánh giá. Điều thách thức đối với chúng tôi hiện thời là chúng ta đang ở trong một nền kinh tế chú trọng đến kiến thức và dịch vụ, và điều này đòi hỏi một số kỹ năng và trình độ về ngôn ngữ. Nếu ai đó đến phi trường Melbourne ngày hôm nay, bạn không thể dạy cho họ ngay lập tức Windows 2017 hay là nâng cấp chương trình điện toán này. Hoặc ai đó đến đất nước này vào tuổi 13 hoặc 14 thì chúng sẽ được cho vào học lớp 8 hoặc lớp 7. Hãy tưởng tượng, một người chưa bao giờ qua lớp 1 nữa mà lại phải ngồi vào lớp 7 thì bạn chờ đợi điều gì đấy? Chắc chắn là một thất bại rồi.
Trong khi đó, diễn đàn các dịch vụ ở Úc dành cho những người bị tra tấn và bị chấn thương thì cho rằng những người chạy trốn khỏi quê hương của họ có thể phải gặp nhiều vấn đề về sau, đặc biệt là giới trẻ có thể sẽ bị xa lánh vì bị đối xử kỳ thị và bị cô lập. Paula Peterson, điều hợp viên toàn quốc của diễn đàn, nhấn mạnh rằng đây không phải là vấn nạn duy nhất của các cộng đồng di dân.
There is a kind of broad issue of when a group feels alienated, they will naturally be drawn.
Có một vấn đề rộng lớn hơn, đó là khi một nhóm người cảm thấy bị xa lánh thì tự nhiên họ tìm đến các bạn cùng trang lứa, nơi mà họ cảm thấy thoải mái, được chấp nhận, an toàn và không bị phán xét. Vì vậy, tôi nghĩ là không có gì đáng ngạc nhiên ở một số nơi điều đó trở thành một vấn đề. Bởi vì theo tôi nghĩ, nếu như người ta không tiếp cận được những trợ giúp mà người ta cần có để có thể cảm thấy mình là một phần trong cộng đồng đó, thì họ sẽ gặp phải nhiều rủi ro. Tôi nghĩ rằng bạn có thể nhìn vào bất kỳ nhóm người trẻ nào trong nhiều môi trường khác nhau tại Úc và bạn đều sẽ trông thấy những vấn đề tương tự. Vì vậy, tôi không nghĩ đây chỉ là một vấn đề của những người trẻ tuổi thuộc nguồn gốc tị nạn đâu. Đây cũng có thể là một vấn đề trong nhiều lĩnh vực của xã hội của chúng ta. Ở đó, nhiều người bị loại trừ vì những lý do khác nhau, thí dụ như do thiệt thòi về mặt xã hội.
Nhiều tổ chức cũng cho hay là họ cảm thấy các cộng đồng Phi Châu đã bị biến thành những kẻ xấu xa và bị đối xử một cách bất công. Tiến sĩ Ahmed nói rằng một vài thí dụ xấu đã làm cho tất cả mọi người phải mang tiếng xấu.
We are in a state of questioning of multiculturalism and the role of migrants.
Chúng tôi đang ở trong thời điểm mà chủ nghĩa đa văn hóa và vai trò của di dân hiện đang bị đặt nghi vấn, đặc biệt là đối với những người đến từ châu Phi. Chúng tôi đang ở cuối bậc thang và chúng tôi bị phán xét một cách sai lạc. Hiện thời như thể chính người châu Phi đã đem khủng hoảng vào đất nước này. Chúng tôi hiện được mô tả như là loại người mang tội ác vào tràn ngập nước Úc. Không phải vậy. Có một vài đứa trẻ đang liên tục phạm tội, chứ không phải là gây ra mọi tội ác. Chúng tôi hiện bị dán nhãn cho bất cứ tội hình sự nào xảy ra, như thể chúng tôi là những người duy nhất mang tội ác vào đây.
Trong khi đó, giám đốc điều hành dịch vụ xã hội dòng tên Julie Edwards thì nói rằng di dân không thể được đối xử như một sự kiện riêng rẽ.
We'd like to see services extend beyond 5 years when we know that.
Chúng tôi muốn thấy các dịch vụ kéo dài trên 5 năm khi chúng ta biết rằng đối với nhiều người đây là một cuộc hành trình dài. Và chúng tôi tin rằng đây có thể là một điều rất tích cực. Qua đó chúng tôi trông thấy rất nhiều người đóng góp cho đất nước này. Nhưng chúng ta cần phải đầu tư cho họ và đôi khi công việc đó không được thực hiện trong suốt 5 năm. chúng tôi cần phải có nhiều sáng kiến khác nhau để giúp cho người dân vào những thời điểm khác biệt trong hành trình định cư của họ.
Và bà Paula Peterson thì cảnh giác là các dịch vụ và các tổ chức trở nên sử dụng cùng một phương pháp dành cho tất cả các cộng đồng di dân.
I have heard around the traps that there is a real desire at government level to.
Tôi đã nghe nói rằng ở cấp chính phủ hiện thực sự có một ước muốn tìm được một công thức kỳ diệu nào đó mà quý vị có thể áp dụng cho một người có triển vọng sẽ di dân hay một người sẽ tị nạn ở Úc và có thể xác định khả năng định cư thành công của họ dựa trên một công thức đặc biệt nào đó. Tôi cho rằng nếu chuyện này xảy ra thì chắc chắn đó là một trò đùa, chống lại mọi nguyên tắc mà chúng ta hằng tự hào liên quan đến chương trình tái định cư người tị nạn và nhân đạo của chúng ta. Nguyên do vì theo kinh nghiệm của chúng tôi, nơi mà từ đó một người đến Úc không phải là một yếu tố hay là khả năng nói tiếng Anh của người đó. Đây không phải là yếu tố quyết định, mà điều quan trọng chính là khả năng hội nhập của họ. Và tôi nghĩ rằng có rất nhiều việc mà chúng ta có thể làm để nâng cao điều đó.